Kính thưa quý anh, quý chị, bài phúc âm cho ngày thứ tư, tuần thứ 25 thường niên chúng ta vừa nghe là bài phúc âm của Thánh Luca. Vị Thánh Ký thuật lại cái biến cố mà Chúa Giêsu sai 12 tông đồ đi. Chúng ta hãy nhớ rằng chỉ có ở trong phúc âm Thánh Luca mới có hai lần sai đi. Lần thứ nhất là 12 tông đồ, lần thứ hai là 72 môn đệ. Và nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy hai lần nó cùng sai đi đấy, nhưng mà nó có những cái điểm khác nhau. Chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy, nhưng mà nguyên trong bài phúc âm này thôi đấy, thì chúng ta cũng nên để ý một cái điều này nữa. Là bây giờ các thánh tông đồ được sai đi lần này đó, thì có giống như lần Chúa Giêsu phục sinh không ạ? Khi Chúa Giêsu phục sinh rồi, Chúa sai các tông đồ đi, trong chẳng hạn ở phúc âm Thánh Matthew, Chúa nói các con hãy đi tuyển mộ tông môn đồ khắp thế giới, hãy giảng dạy cho họ những điều thầy truyền cho con, và hãy rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đấy, hay là phúc âm Thánh Marco, các con hãy đi khắp thế gian giao giảng tin mừng cho mọi tạo vật, ai tin và chỉ phép rửa sẽ được cứu rỗi, ai không tin sẽ bị luận phạt. Thì có giống nhau không cơ? Em không nghĩ là giống nhau. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa Kitô chưa có chết và chưa phục sinh. Chúa Kitô đang sống với các vị đây này. Thì lần này đó, thì theo em nó giống như là lần thực tập thôi. Lần thực tập thôi, chứ chưa có là thực thụ. À, nhưng mà là sai đi thật, chứ không phải là sai đi giả, sai đi thật. Nhưng mà với tư cách gì? À, lúc bây giờ là theo em nghĩ là chưa phải là với tư cách là chứng nhân tiên khởi. Chứng nhân tiên khởi có nghĩa là những cái người đầu tiên được sống với Chúa Kitô từ đầu cho tới cuối. Nghĩa là từ khi mà Chúa Giêsu bắt đầu được lãnh nhận phép rửa bởi tiền hô Gioan cho tới khi Chúa về trời. Nhưng mà vậy thì bây giờ Chúa chưa về trời, Chúa chưa chết, Chúa chưa phục sinh, do đó nên chưa có hoàn toàn là với tư cách là chứng nhân tiên khởi. Bởi vì thành phần chứng nhân tiên khởi là các tông đồ đó là phải được Chúa trực tiếp gọi, rồi được trực tiếp sống với Chúa, thấy Chúa, nghe Chúa, chạm đến Chúa. Và thứ ba là được trực tiếp Chúa sai đi. Và khi Chúa phục sinh, Chúa mới sai đi thật. Và lúc bây giờ đó, các tông đồ mới được Chúa Kitô thông ban cho tất cả nghĩa là ơn cứu độ của người, để nhờ đó các tông đồ loạt ban phát ơn cứu độ đó. Và ơn cứu độ đó đó, nó ở chỗ nào? Nó ở chỗ bảy bí tích. Thì bí tích đầu tiên là bí tích gì? Bí tích rửa tội đấy, thấy không? Chúa truyền ở trong phúc âm Thánh Matthew, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thì khi mà Chúa Giêsu lên trời rồi á, phục sinh rồi á, thì Chúa mới lập đủ bảy bí tích. Còn ở đây đó, Chúa chưa có lập bí tích mà. Chưa có bí tích nào được lắm hết mà. Do đó nên ơn cứu độ nơi các bí tích chưa có. Bởi thế nên các thánh tông đồ trong lúc này, trong bài phúc âm này, chỉ là những người giống như là đi dọn đường cho Chúa mà thôi. Đấy, với tư cách là tiền hô, là với tư cách là dọn đường để cho người ta có thể nhận biết Chúa Kitô tới sau các vị. Các vị ở đây thì giống như là tiền hô Gioan Tẩy Giả vậy. Đấy, cũng đi trước để loan truyền. Đó. Mà thật sự là Chúa đi trước các tông đồ chứ không phải các tông đồ đi trước Chúa. Nhưng mà tới đây đó thì Chúa sai các tông đồ đi. Đấy, thì đi tới những nơi mà Chúa chưa tới hay là sắp tới gì đó, để cho họ có thể dọn mình sẵn. Khi mà Chúa tới thì họ nhận ra Chúa. Và đó là lý do mà Thánh Luca nói ở trong bài phúc âm này là cái gì? Đoạn người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa. Rao giảng nước Thiên Chúa. Và cuối cùng đó, thì cái câu cuối cùng Thánh Marco viết là các ông liền đi rao giảng khắp các làng mạc, rao giảng tin mừng. Đấy, rao giảng Đức Thiên Chúa và rao giảng tin mừng giống nhau. Tin mừng gì? Tin mừng là nước Thiên Chúa sắp tới rồi đấy. Hãy ăn năn thống hối và tin vào phúc âm. Đó là cái câu đầu tiên Chúa Giêsu bắt đầu ra rao giảng mà được Thánh Marco thuật lại. Tin mừng đó là tin mừng nước Thiên Chúa sắp tới. Bởi thế nên các ông đi đó, các ông rao giảng nước Thiên Chúa. Mà nước Thiên Chúa đây là gì? Nước Thiên Chúa đây chính là Chúa Kitô. Nước Thiên Chúa ở giữa các con, có nghĩa là Thầy ở giữa các con đây này. Thì khi các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa đây, có nghĩa là các ông rao giảng về Chúa Kitô. Đó, các ông đi nói về Thầy của mình. Đấy, chúng tôi đã gặp Đức Kitô và người sắp tới để cứu độ trần gian. Nên quý vị hãy đón chờ người, khi người tới hãy welcome người nhá. Đại khái là như vậy. Chứ còn không á các anh các chị ơi, chứ còn không á các anh các chị ơi, chính các tông đồ được Chúa sai đi đây này, sai đi đây này, cuối cùng rồi cũng chối Chúa thôi. Chúng ta thấy không? Thì đấy, cuối cùng cũng chối Chúa. Nhưng mà sau khi Chúa Thánh Kitô phục sinh và thăng thiên, sai Chúa Thần xuống rồi, thì các ông không bao giờ chối Chúa nữa. Các ông sẵn sàng chết. Và lúc bây giờ các ông thật sự là chứng nhân tiên khởi của Chúa Kitô đó. Chứ còn bây giờ thì chưa. Lúc ấy em đã nói rồi đó, bây giờ thì chưa. Bây giờ các ông không thể làm chứng được. Bởi vì sau này các ông vẫn chối Chúa mà chứng cái gì. Do đó bây giờ các ông chưa làm chứng. Các ông chỉ đi trước Chúa, dọn đường cho Chúa và hiểu biết Chúa một phần nào thôi. Chứ chưa có hết sức, hết cỡ. Bởi thế nên ở lưng chừng đó, phúc âm Thánh Matthew đoạn 16 đó, lưng chừng, khoảng chừng 1 năm rưỡi, 2 năm rồi đó. Theo Chúa rồi đấy, Chúa mới hỏi các ông là người ta bảo con người là ai vậy các con? Người ta bảo thầy là ai đây nè? Thì các ông nói là tiên tri này, tiên tri nọ. Nhưng mà không, bây giờ thầy hỏi các con cơ. Các con nói thầy là ai nào? Thì đấy, chúng ta thấy không? Các thánh tông đồ cho tới bây giờ hình như là Chúa cũng chưa hỏi. Bởi vì phúc âm Thánh Luca mới là đoạn 9 à. Do đó Chúa cũng chưa hỏi. Các thánh tông đồ cũng không biết đã tin Chúa tới bằng nào rồi để mà đi làm chứng cho Chúa. Theo em á, là các ngài mới đi dọn đường cho Chúa thôi. Mới đi để mà nói cho dân chúng chưa có gần gũi thầy bằng mình. được biết được là những cái gì mình cảm nghiệm về cái đấng mà mình theo, để cho người ta có thể welcome người giống như là các vị vậy. Đấy, thì đại khái là như vậy. Và các vị khi được sai đi thì có hai thứ. Trước hết là Chúa ban cho các vị có quyền năng trên mọi ma quỷ và chữa lành các bệnh. Có hai thứ nhá, hai cái quyền. Quyền trên mọi ma quỷ và chữa lành các bệnh. Thì cái quyền này là quyền của Chúa. Nhưng mà bởi vì các tông đồ ra đi như vậy đó, là với tư cách được sai đi. Do đó Chúa ban cho các vị có ơn theo bậc. Chúa ban cho các vị có những khả năng hợp với lại cái tư cách vai trò của các vị. Để các vị có thể chứng tỏ rằng tôi là được sai đi bởi Đức Kitô đó. Do đó tôi mới có thể chữa lành, tôi mới có thể trừ quỷ. Chứ còn tự tôi không làm được cái đó đâu. Đó. Và như thế người ta mới tin các tông đồ. Có phải không cơ? Đó, người ta mới có thể tin các thánh tông đồ. Đấy là vấn đề về quyền năng và Chúa ban cho các thánh tông đồ. Để các thánh tông đồ có thể đi dọn đường cho Chúa. Nhưng mà có một điều quan trọng có thể nói là hơn cái quyền năng Chúa ban cho các vị nữa. Đó là cái gì? Cái tinh thần truyền giáo, cái tinh thần rao giảng của các vị. Bởi vì nếu mà các vị á, mà làm phép lạ được đó, thì ma quỷ nó cũng làm phép lạ được các anh cơ chị ơi. Chứ không phải là nó thua mình đâu. Chẳng hạn chúng ta thấy Môi-se không? Đó, đến trước dân vua Pha-ra-ô gì? Quăng cái gậy ra, con rắn nó bò. Phù thủy của vua Pha-ra-ô cũng quăng gậy ra, cũng rắn bò. Thì làm sao? Đấy, ma quỷ nó cũng làm phép lạ được vậy. Thế đó nên cái phép lạ với lại chữa lành các thứ đó, đó. Cái là cái mà Chúa ban cho để có thể nhờ đó mà chứng minh được là Chúa tới thôi. Được là mình từ Chúa mà tới thôi. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa và cần thiết hơn nữa đó là cái gì? Đó là phải làm sao mà phản ảnh chính đấng sai mình đấy. Và vì thế nên Chúa mới dặn các thánh tông đồ phải sống như thế nào trong khi đi đường. Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả. Chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Đấy, cái điều thứ nhất đối với bản thân của các vị đó là sống khó nghèo. Sống khó nghèo ở đây là gì? Là hoàn toàn tin vào Chúa thôi. Không có cậy dựa vào những phương tiện trần gian. Không có cậy dựa vào một cái gì hết. Mà tin vào Chúa thôi. Việc truyền giáo là việc của Chúa. Việc truyền giáo là mở mang nước Chúa. Mà nước Chúa là của Chúa. Do đó Chúa sẽ làm việc thực hiện tất cả những gì mà Chúa muốn qua chúng ta thôi. Bởi thế nên nếu chúng ta càng cậy dựa vào những cái trần gian đó, thì Chúa để cho chúng ta tự làm lấy. Và bất xứng với nước Chúa. Nước Chúa là những gì thiêng liêng cao cả. Do đó nên Chúa có thể biến từ không ra có cơ mà. Chúa có thể biến từ ít ra nhiều cơ mà. Do đó nên chúng ta đừng có lo lắng một cái gì, thiếu thốn một cái gì. Mà càng khó nghèo là càng tin vào Chúa. Và như vậy Chúa càng dễ dàng tỏ mình ra qua những con người khó nghèo, tin tưởng. Đấy là đối với bản thân của những người được sai đi. Còn thứ hai là đối với tha nhân thì như thế nào? Chúa nói là các con vào nhà nào thì hãy ở lại nhà đó và đừng rời khỏi nơi ấy. Ở đây cái câu này rất quan trọng các anh các chị. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đó là vô nhà nào không hợp đó, chúng ta bỏ đi nhà khác. Thế thôi đúng không ạ? Thường thường là như vậy. Chúng ta chẳng hạn nói là đi truyền giáo ở Việt Nam chứ. Khi mà về tới đó chúng ta mới thấy được là chúng ta hưởng thụ quá rồi. Lúc bây giờ nó lòi ra là nóng một tí không chịu được. Cái phòng nào không có máy lạnh là phải chạy đi cái phòng có máy lạnh. Đại khái là như vậy đấy. Đấy, đấy, đấy. Thì chúng ta vẫn còn lệ thuộc vào trần gian. Cũng vẫn còn lệ thuộc vào những cái phương tiện trần gian. Và vì thế nên Chúa dặn kỹ là các con vào nhà nào thì hãy ở lại nhà đó. Dù họ thế nào đi nữa cũng ở với họ. Và có nghĩa là gì nữa? Hãy hòa đồng với họ. Hết mọi người. Trở nên mọi sự cho mọi người. Chứ không phải chỉ có người này nó họ welcome mình, họ cho mình tiền, mình ở với họ. Người kia không có thì mình không có ở. Và người này mình thấy họ tử tế hay là họ bắt mắt. Mình ở với họ, còn người kia thì không. Như vậy đâu có truyền giáo gì đâu. Như vậy đâu có thể phản ánh Chúa Kitô. Chúa Kitô là một con người homeless, không có chỗ dựa đầu. Đấy, và Chúa tới với ai thì Chúa ở với người đó, và Chúa đến với từng người, và Chúa xuống hòa đồng với từng người. Chứ không phải là giống như chúng ta cứ cứ hay đi chọn bạn mà chơi đó, thì không hợp với Chúa rồi, không hợp với Chúa rồi. Kể cả những người mà xấu xa đi nữa thì cái giao tục ngữ thành ngữ Việt Nam nó là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà đấy là theo kiểu trần gian thì đúng rồi. Thì nếu chúng ta tránh xa những người xấu xa, tội lỗi không có, chúng ta bị lây nhiễm. Nhưng mà đối với lòng thương xót đó, Chúa lại phải gần họ để mà cứu họ. Chứ không thể là xa họ được. Đó. Chứ không thể nào mà gần mực thì đen. Đó. Chúng ta phải tới với họ để mà cứu họ. Nếu chúng ta không tới trực tiếp với họ được thì chúng ta phải cầu nguyện cho họ, chúng ta phải thông cảm, thương cảm họ, không được khinh dễ họ. Thì cái chỗ Chúa dặn là các con vào nhà nào thế ở lại nhà đó và đừng rời khỏi nơi ấy là như vậy, theo em hiểu. Những ai không tiếp đón các con thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy rũ cả bụi chân lại để làm chứng tố cáo họ. Đấy là vào những nhà nào thì ở lại nhà đó nhé. Rồi nếu người ta không tiếp đón chúng ta đó thì Chúa nói chúng ta được rời khỏi đó. Nhưng mà không có oán trách họ, không có nguyền rủa họ, không có oán hờn họ. Mà trái lại, chúng ta hãy để cho họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Chúng ta hãy âm thầm ra đi. Và như vậy là họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Chúng ta có bổn phận tha thứ cho người ta, chứ không có quyền phán xét người ta và lên án người ta. Cái quyền lên án người ta, phán xét người ta, đó là quyền của Thiên Chúa. Do đó chúng ta chỉ có phận sự là trả lại cho họ những gì tôi đã tới các anh, các chị, đã rao giảng Chúa cho các anh, các chị không tiếp nhận, thì thôi, cái đó là tùy các anh, các chị. Vậy thì tôi đi nơi khác. Giống như Thánh Phaolô, khi mà Ngài rao giảng cho dân của Ngài, dân Do Thái của Ngài, họ chẳng những không chấp nhận mà còn chống đối gọi họ, làm hại Ngài nữa. Thì Ngài nói với họ là, tôi được sai tới để giúp cho anh em trước, nhưng anh em không chấp nhận, thì thôi bây giờ tôi đi với dân ngoại. Ngài phủi lại bụi chân và Ngài ra đi thôi. Đấy, qua bài phúc âm này chúng ta thấy được Chúa dùng các thánh tông đồ để dọn đường cho Chúa, chứ chưa có phải làm chứng cho Chúa. Dọn đường cho Chúa để Chúa có thể tới. Nhưng mà cách dọn đường hay nhất không phải ở chỗ là quyền năng Chúa ban cho mình, là những ơn mà chúng ta được hơn người khác. Nhưng mà ở cái chỗ là chúng ta có sống xứng đáng với ơn mà chúng ta được hơn người khác đó hay không. Ở chỗ là chúng ta sống khó nghèo, hoàn toàn tin vào Chúa và sống bình dân bác ái với mọi người, tha thứ cho tất cả mọi người, để phản ảnh lòng thương xót Chúa như mẹ Maria đã thực hiện vậy. Amen.
Và hãy vui câu chúc an bình cho ai biết đón nhận, an vui sẽ ngự lại đó. Đây cha sai chúng lên đường như chim giữa soi rừng, giữa muôn ngàn hiểm nguy. Và hãy khôn ngoan mà minh chứng, sống đơn sơ hiền hòa để ơn cứu độ tràn lan.
Ngài đã bước trên đường đời.